Chương 5. Sức khỏe là nền tảng cho việc học. Học cho chính chúng ta. 1. Giữ tinh thần luôn khỏe mạnh. Yếu ớt về tâm lý còn nguy hại hơn nhiều so với yếu ớt về thể chất. Tâm hồn yếu đuối thì làm sao có thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống? Yếu đuối là điều không nên. Khi còn nhỏ, làm nũng có thể chấp nhận được. Nhưng đến tuổi thanh thiếu niên vẫn còn ăn vạ, làm nũng thì nhiều lúc sẽ khiến người khác khó chịu. Không yếu đuối thì mới có thể khắc phục được khó khăn để học tập. Không nhận thức đúng đắn về bản thân, không chịu vượt khó để học tập, không chú ý giữ gìn sức khỏe, thể chất và tâm lý, tác dụng phụ của tâm lý yếu đuối sẽ đi theo bạn suốt đời. Hậu quả tồi tệ của nó sẽ khiến bạn đau khổ vô cùng. Bao dung, độ lượng có lợi cho sức khỏe. Người có lòng dạ hẹp hòi luôn cảm thấy buồn phiền, bứt rứt, thậm chí dễ bị bệnh tật tấn công. Đông y cho rằng, tức giận làm tổn hại đến gan. Những người kém chịu đựng thường thấy việc gì cũng không được như ý. Điều kiện học tập và sinh hoạt không tốt, không thoải mái, thầy cô lúc nào cũng phê bình, bạn bè lúc nào cũng gây chuyện. Chúng ta chắc hẳn chưa quên câu chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du. Chu Du tiếng là đô đốc 3 quân, nhưng lại không có được sự độ lượng của một vị tướng quân. Chỉ vì út hận, trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Mà phải chết sớm. Người ta thường nói, lòng dạ hẹp hòi là kẻ thù lớn của cuộc đời. Chính vì thế, ngay từ thời niên thiếu, nếu có ý thức bồi dưỡng đức tính khoan dung độ lượng, học cách tha thứ cho người khác. Việc nhỏ mà không nhịn được sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nhường nhịn là một loại tâm lý lành mạnh. Nhường nhịn là ý chí của kẻ mạnh, là biểu hiện của người hiểu đạo lý ở đời. Nhường nhịn là chịu thiệt thòi nhỏ nhưng được lợi lớn hơn. Học cách nhường nhịn sẽ giảm thiểu những rắc rối của chúng ta. Hơn thế, sự bất an về tâm lý cũng được giải tỏa tốt nhất. Thực ra nhường nhịn không phải là biểu hiện của sự yếu hèn, nhu nhược, mà là tín hiệu của sự khoan dung. Cũng là sự lựa chọn của người thông minh. Người không biết nhường nhịn chắc chắn gặp phiền toái suốt ngày. Nhường nhịn giúp ta tránh được nhiều phiền toái trong học tập cũng như trong cuộc sống, có thể thoát ra khỏi rất nhiều chuyện thị phi trong quan hệ giữa người với người. Chúng ta hãy học cách nhường nhịn nhé. Ví dụ như đối với khó khăn trong học tập, chúng ta phải vừa có đủ tự tin để chịu đựng, vừa phải có đủ dũng cảm để giải quyết. Hai nhỏ. Hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh. Có câu, lúc trẻ người tìm bệnh, về già bệnh tìm người. Một người khi còn trẻ thường coi nhẹ tầm quan trọng của sức khỏe, cho đến tuổi trung niên mới nhận ra sức khỏe là nền tảng của cuộc sống. Đa số mọi người khi còn trẻ vì thiếu ý thức về giữ gìn sức khỏe thường vô ý làm tổn hại sức khỏe của chính mình. Đến khi về già, lại chăm chút sức khỏe, bội phần nhưng tiếc rằng đã quá muộn. Khi bị dày vò bởi bệnh tật, chúng ta liệu có nghĩ rằng rất nhiều thứ bệnh do tự mình mà ra? Ví dụ như, biết bao lần viện cớ vội đi học mà không ăn sáng, bao lần vì tức giận đùng đùng mà không ăn cơm, bao lần thức thâu đêm suốt sáng để vui chơi hết mình, bao nhiêu lần buồn rầu, lo nghĩ đến mất ngủ cả đêm, bao nhiêu lần cá giận, mất khôn, rồi ân hận không kịp, bao nhiêu lần mù quáng ganh đua với người khác, để rồi trong lòng chất chứa, bực bội không biết tỏ cùng ai, bao lần đối đầu với hoàn cảnh mà mệt mỏi rã rời, bao lần vì thiếu thắng ganh đua mà trầy vây, tróc vò. Ngay từ khi còn đi học, chúng ta nên nuôi dưỡng thói quen sinh hoạt lành mạnh, nhất là cần chú ý về những mặt sau. Ăn uống hợp lý là mấu chốt của sức khỏe. Nhu cầu của mỗi người đối với thức ăn là khác nhau. Quan trọng không nằm ở chỗ mỗi ngày ăn được bao nhiêu, mà ở chỗ hàm lượng chất béo và chất xơ hấp thụ được thức ăn là bao nhiêu. Nên ăn nhiều thứ có lợi cho sức khỏe như ngũ cốc, rau xanh và trái cây. Hạn chế ăn những thứ có hại cho sức khỏe như đồ dầu mỡ, hàm lượng chất béo cao thì sẽ có thể lực dồi dào, sức khỏe tốt. Không nên ăn uống bừa bãi, cần ăn một cách khoa học. Ăn uống hợp lý, đảm bảo cho sức khỏe của bản thân. Không những giữ được dáng mà còn khiến hàm lượng cholesterol vừa đủ, hàm lượng mỡ trong máu không bị tăng cao. Gen béo mập không phải là lý do chính của việc béo phì. Thói quen ăn uống xấu mới là thủ phạm dẫn đến béo phì. Thiếu tập luyện, cộng thêm với lượng thức ăn quá phong phú, dinh dưỡng không cân bằng là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến béo phì. Trên thực tế, nếu buổi tối bạn vẫn còn ham muốn ăn uống, thì bệnh béo phì cách bạn chẳng còn bao xa nữa. Chuộng hư danh thái quá, dễ làm tổn hại sức khỏe. Chuộng hư danh là kẻ thù của sức khỏe, cũng là cái họa diệt vong. Con người ta đôi lúc chuộng hư danh cũng không có gì là lạ. Có thể hiểu được, nhưng nếu thường xuyên, lâu dài, thì đó là một mối nguy hại. Hàng ngày đều phải tự lừa dối chính mình và lừa dối người khác. Từng giờ, từng phút đều phải cố gắng giữ thể diện, lúc nào cũng phải sống trong sự ngụy trang. Cuộc sống như vậy thì mệt mỏi biết nhường nào. Ganh đua, mù quáng, lừa dối, tâm lý lệch lạc, sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào hiện trạng, thì cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên đau khổ. Điều kiện gia đình có thế nào thì là thế ấy. Không nên đi so bì điều kiện sinh hoạt, nên học tập những bạn có thành tích tốt. Học sự chịu khó, sự nghiêm túc, chuyên tâm của các bạn ấy. Đối với thanh thiếu niên thì quan trọng nhất là việc học. Không nên khoe mẽ, phô trương, đi khắp nơi rêu rao cái gọi là bản lĩnh của mình. Nếu làm như vậy, không những thể hiện sự thiếu hiểu biết mà còn rước thêm nhiều phiền toái. Hãy an tâm học tập, không nên đi khắp nơi thể hiện bản lĩnh anh hùng, chết vì sĩ diện, bởi vì như vậy thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Nên dành nhiều thời gian, tâm trí hơn vào việc học, chuyên tâm chịu khó học tập vì một tương lai tốt đẹp của mình. Không chịu chú tâm học hành, đi khắp nơi chỉ trò, chỉ khiến cho người ta khó chịu. Tính thích hơn người, thích thể hiện là một thói xấu. Tâm lý chuộng hư danh chỉ làm hại ta mà thôi. Suốt đầu, lộ diện nhiều thì càng dễ bộc lộ bản chất xấu. Vậy thì tại sao không để lòng mình thanh thản, yên tâm mà học tập cơ chứ? Không nên buông thả thái quá. Buông thả thái quá, dễ nảy sinh phiền muộn. Đương nhiên, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt, càng ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình. Có người nói, những bạn gái xinh đẹp thường dễ dãi. Có người nói, người có tài thường phóng khoáng. Cũng có người nói, người kiêu ngạo thường buông thả. Có lẽ bởi vì những ưu điểm của họ dễ được người khác tán thưởng, ngưỡng mộ, còn những khuyết điểm của họ lại dễ được bỏ qua. Vì thế, tinh thần của họ luôn ở trong trạng thái thả lỏng, buông thả mình, liều lĩnh, thiếu kiềm chế. Kết cục dễ dẫn đến tự rước vạ vào thân. Nếu cứ sống và học tập theo kiểu này, theo kiểu tùy hứng, thì thật không ổn chút nào. Đố kỵ là kẻ thù trong học tập. Trong cuộc sống, nên giữ bản chất cần cù, giản dị. Mình vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại cứ đi đố kỵ với các bạn có điều kiện gia đình tốt hơn, thì chỉ có rước buồn phiền vào người mà thôi. Không có tâm trạng tốt để học tập, dễ đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Hãy sống hòa thuận, bao dung, có thiện chí với mọi người. Không nên so bì, ganh đua một cách tiêu cực. Đố kỵ là một loại tâm lý thường thấy trong xã hội hiện đại. Nó cực đoan và hẹp hòi. Đố kỵ khiến con người ta trở nên xấu xa, đánh mất đi tình bạn, tình thân. Lòng đố kỵ làm tăng thêm bao nhiêu phiền muộn. Thoát ra khỏi vũng lầy trầm cảm. Nếu bạn cứ muốn chạy trốn khỏi cuộc sống thực tế, nếu thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng vì việc học, luôn hốt hoảng, lo sợ mỗi khi kỳ thi tới, nếu thỉnh thoảng có tâm trạng chán học, bức bối, nếu luôn luôn có tâm lý thù địch và oán ghét thầy cô, nếu thường xuyên coi thường bạn học, cảm thấy họ luôn có thái độ thù địch với mình, nếu càng học, càng thấy vô nghĩa, càng thấy cuộc sống vô vị, thì chúng ta cần phải hết sức chú ý. Rất có khả năng chứng bệnh trầm cảm, chán ghét học tập đã tìm đến rồi đấy nhé. Chúng ta nhất định phải thoát ra khỏi cái đầm lầy của chứng trầm cảm. Nếu không, sẽ chẳng thể yên tâm để mà học tập được. Giấc ngủ là sự đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe. Thông thường, đảm bảo giấc ngủ tốt còn quan trọng hơn cả việc đảm bảo ăn uống tốt, bởi giấc ngủ có thể điều tiết đại não và cả hệ thống thần kinh. Sakepra từng ví giấc ngủ như là món ăn đại bổ trong bàn tiệc của cuộc sống. Giấc ngủ tốt không những đảm bảo sức khỏe tốt mà còn đảm bảo cho việc giành được thành tích học tập cao. Nếu một người thường xuyên thiếu ngủ thì hậu quả rất khó lường, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của học tập cũng như sức khỏe về tâm sinh lý. Nếu cứ mãi mất ngủ trong thời gian dài, có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Sức khỏe không cần tìm thuốc tiêm, chỉ cần tìm giấc ngủ. Mùa xuân hạ nên ngủ muộn, dậy sớm. Thu đông nên ngủ sớm, dậy muộn. Ngủ tốt sẽ thấy tinh thần sảng khoái, một giấc ngủ ngon loại trừ được bao nhiêu thứ bệnh. Giữ gìn đồng hồ sinh học. Điều cần tránh nhất trong học tập cũng như sinh hoạt là không có tính quy luật. Học tập kiểu tùy hứng, hôm nay học thâu đêm suốt sáng, mai lại đắp chăn ngủ, bù đến trưa. Không có kế hoạch, không có quy luật, vừa có hại cho sức khỏe, hiệu quả học tập cũng không cao. Đến bữa thì không ăn, đợi đến nửa đêm đói bụng mới đi ăn. Như vậy rất tổn hại đến sức khỏe và cũng vô cùng bất lợi đối với học tập. Kiên trì lối sống lành mạnh, lạc quan. Lạc quan có lợi cho sức khỏe, điều này rất nhiều người đều hiểu rõ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không những làm cho tâm trạng vui vẻ, tăng cường hô hấp, còn làm giảm áp lực tâm lý, tăng cường sức đề kháng, đem lại cho bản thân và người khác cảm giác ấm áp. Vận động để rèn luyện thân thể, mục đích cuối cùng là đảm bảo cho sức khỏe. Chăm rèn luyện, chăm vận động cần trở thành lời nhắc nhở hàng ngày đối với mỗi chúng ta. Sự sống quyết định bởi sự vận động. Tập luyện cũng cần phải tránh sai lầm. Cần căn cứ vào thể trạng, tuổi tác, vân vân mà lựa chọn phương pháp tập luyện tốt nhất cho bản thân. 3. Sức khỏe của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Sự sống quyết định bởi sự vận động là câu danh ngôn của đại văn hào Pháp Voltaire. Bản thân Voltaire cũng là người rất yêu vận động, có cuộc sống rất lành mạnh, điều độ. Câu cách ngôn mà ông suốt đời tuân thủ là sức khỏe của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào chính chúng ta. Voltaire, khi còn trẻ, không hiểu được ý nghĩa của sức khỏe đối với cuộc sống. Người gầy gò, ốm yếu, cuộc sống không điều độ. Sau này, vì bệnh mà ảnh hưởng đến việc sáng tác, ông mới nghĩ ra phương pháp dưỡng sinh độc đáo của mình và kiên trì tập luyện. Con người ai cũng mong muốn có sức khỏe, có ý thức về sức khỏe nhưng không có nghĩa là tất cả các phương pháp đều đúng đắn. Sách tài liệu về dưỡng sinh thì có rất nhiều. Nhưng liệu chúng ta có thể kiên trì theo một phương pháp được bao lâu? Sự sống chưa tắt thì vận động cũng không ngừng. Nếu chỉ đầu voi, đuôi chuột thì không có tác dụng gì cả. Thực ra, trong cuộc sống, rèn luyện sức khỏe là việc rất đơn giản và thuận tiện. Trong đó, đi bộ là loại hình vận động dễ dàng và thực dụng nhất. Đây là một loại vận động không bị gò bó bởi hình thức, lại nhàn tản, thong dong. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mỗi ngày đi bộ 30 phút, mỗi tuần 3 lần là đã cung cấp đủ để một người duy trì sức khỏe. Dạo bộ một cách thư thả, nhẹ nhàng, không những giúp tăng cường hệ hô hấp mà còn giúp cho đầu óc tỉnh táo và giảm bớt đau đớn. Đi bộ cũng giúp ta có cơ hội hòa mình với thiên nhiên, có ích cho việc thư giãn tinh thần. Các văn phòng làm việc của Mỹ hầu hết nằm trong các tòa nhà cao tầng. Văn phòng của một chủ tịch hội đồng quản trị nằm trên tầng 20. Riêng việc chờ thang máy mỗi ngày cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Thế là ông ta quyết định biến việc leo cầu thang thành đầu tiên việc cần làm mỗi ngày. Thực tế chứng minh đây là một cách làm hay. Trước đây mỗi khi đợi thang máy, sốt ruột, ông lại hút thuốc. Khi thang máy tới, lại vội vội vàng vàng dụi thuốc đi. Từ khi leo thang bộ, ông hút thuốc giảm hẳn. Cũng vì ban ngày vận động nhiều hơn, nên cứ đến 10 giờ tối là ông buồn ngủ, khỏi hành chứng mất ngủ. Không những tình trạng sức khỏe được cải thiện, mà tính cách cũng trở nên tích cực, phấn chấn hơn. Từ đó suy ra, có thể giảm bớt thời gian ngồi xe, coi đi bộ là một quy tắc sinh hoạt cố định, chắc chắn sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Chúng ta thường nói sức khỏe, thể chất và tinh thần. Như vậy, sức khỏe bao gồm hai phương diện, thể chất, chỉ sức khỏe về sinh lý, tinh thần, chỉ sức khỏe về tâm lý. Hai phương diện này quan trọng như nhau, không thể thiếu thứ nào. Ngày nay, sức khỏe tinh thần ngày càng được coi trọng. Đây là một xu thế tốt, thể hiện sự tiến bộ của thời đại, cũng như sự thay đổi về quan niệm của con người. Trước đây chúng ta quá coi trọng về sức khỏe sinh lý, khi bị bệnh mới đến bệnh viện để chữa trị. Chưa từng nghĩ rằng nếu bị bệnh về tâm lý cũng sẽ nguy hại đến cả cuộc đời của chúng ta. Chỉ có chứng bệnh thần kinh với những hành vi khác thường mới bị coi là bệnh. Cách nhìn nhận như vậy có phần phiếm diện. Trên báo đài vẫn thường đưa tin em học sinh nào đó bỏ nhà đi, uống thuốc ngủ tự sát, vân vân. Những hiện tượng đau lòng như vậy chẳng phải đã cho thấy sức khỏe tâm lý của các em có vấn đề hay sao? Đáng tiếc là mọi người đã không kịp thời phát hiện ra, mới dẫn đến những bi kịch cứ xảy ra liên tiếp. Tất cả những điều này đều cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý. Những bệnh tật về thể chất thì dễ dàng phát hiện, còn những bệnh về tâm lý lại ẩn giấu rất kỹ. Nếu không bộc phát ra thì khó mà phát hiện được. Nhưng một khi đợi đến lúc bộc phát thì mọi chuyện đều đã quá muộn, bi kịch đã xảy ra mất rồi. Ở các nước, từ rất lâu đã có những phòng khám tâm lý. Ở đó có những bác sĩ tâm lý giúp bệnh nhân giải tỏa muộn phiền, khúc mắc, hóa giải những mầm bệnh trong lòng. Ở nước ta, những nghiên cứu tương tự cũng đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ, đem lại tin vui cho biết bao bệnh nhân tâm lý. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, do phát triển sinh lý tương đối nhanh, dẫn đến biến động về tâm lý rất lớn. Chính vì thế chúng ta cần chú ý tới sức khỏe tâm lý của bản thân, luôn giữ tinh thần lạc quan, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vui vẻ, giúp bạn, nỗ lực học tập, kính trên, nhường dưới, trở thành một học sinh có tư tưởng tốt, lời nói đẹp, hành vi đẹp, phẩm chất cao thượng. Tổ chức Y tế Thế giới từng đưa ra định nghĩa về sức khỏe mạnh như sau. Khỏe mạnh không chỉ là thân thể không có bệnh tật hoặc khiếm khuyết, mà về tâm sinh lý, năng lực thích nghi với xã hội cũng như các phương diện về đạo đức, đều ở tình trạng tốt. Định nghĩa này tương đối hoàn chỉnh, chính xác và còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý. Chúng ta có thể đối chiếu với bản thân xem tâm lý của mình có nằm trong phạm vi mạnh khỏe hay không. Nếu muốn thích nghi với xã hội, chúng ta cần phải nhận biết, thực hiện một cách chuẩn xác, tự giác tiếp thu những quy chuẩn đạo đức của xã hội, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh và điều kiện học tập sinh hoạt, giữ tinh thần tích cực, lạc quan. Khi gặp phải khó khăn, không bi quan, không lùi bước, không hận trời, trách người, mà phải tích cực tìm biện pháp dưới sự giúp đỡ của bố mẹ thầy cô, giải quyết được những vấn đề mà mình phải đối mặt, thể hiện sức sống dồi dào, tinh thần vươn lên tích cực. Chỉ có coi trọng sức khỏe tâm lý của mình, giữ tinh thần tích cực lạc quan, chúng ta mới có thể trưởng thành tốt, mới giành được những thành công trong học tập và trong cuộc sống của chúng ta. Không bao giờ được xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Thư gửi con trai của nhà doanh nghiệp nổi tiếng nước Mỹ, Mitchell Dell. Con trai yêu quý, hôm qua, mẹ của con gọi điện cho ba và nói rằng dạo này tinh thần của con đang xuống dốc, vẻ mặt tiêu tụy. Điều này làm cha hết sức lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con. Giờ đã gần nửa đêm, nhưng cha không sao chợp mắt được, nên quyết định viết cho con lá thư này. Hy vọng sau khi đọc xong, con sẽ có một số cảm nhận. Thực ra, tâm lý hay trạng thái tinh thần mạnh mẽ đều có được từ một cơ thể khỏe mạnh. Một người nếu muốn công thành, danh toại, thì việc đầu tiên là hãy quan tâm đến sức khỏe của mình. Vì thế, trước khi con làm mọi việc chuẩn bị để gặt hái thành công, thì bài học đầu tiên vô cùng đơn giản nhưng cũng rất quan trọng mà con cần học tập, chính là giữ gìn sức khỏe của mình. Bởi vì chỉ có một người khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần mới có một bộ óc sáng suốt và tinh lực dồi dào. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì không thể làm được gì hết. Đương nhiên, cũng không thể thực hiện được lý tưởng của mình. Nói một cách đơn giản, sức khỏe là nền tảng, là phần cứng. Một trong những điều kiện bắt buộc để đạt được thành công chính là sức khỏe. Marie Curie có câu danh ngôn thế này: nền tảng của khoa học là cơ thể khỏe mạnh. Bà không những chú ý rèn luyện sức khỏe mà còn yêu cầu hai cô con gái cũng kiên trì theo chế độ huấn luyện tri thức và thể chất một cách nghiêm ngặt. Con gái lớn của Curie, Irène-Jolotte Curie, giành giải Nobel hóa học năm 1939. Con gái nhỏ, Eve Curie, sau này trở thành nhà giáo dục âm nhạc và nhà báo kiệt xuất. Khi Irène và Eve, con nhỏ, Marie Curie, đã đưa các con đi du lịch trong và ngoài nước, còn động viên hai cô con gái đan áo len cho các chiến sĩ ngoài mặt trận, để rèn luyện cho các con tính cách độc lập, có chủ kiến từ nhỏ, bà còn cho hai con tham gia đội thu hoạch, không quản hiểm nguy, thay các bạn nam gặt lúa mạch. Bất kể thời tiết ra sao, bà luôn bắt hai con của mình đi bộ một quãng đường rất dài. Trong vườn nhà, Curie còn làm một cái xà ngang, trên có một sợi thừng trơn, một cặp vòng treo để hai con gái tập luyện thể thao tại nhà. Trong các danh nhân thế giới thì Marie Curie thành công nhất trong việc giáo dục con cái, bởi ngay từ nhỏ bà đã bồi dưỡng tính cách tự chủ cho con, tăng cường huấn luyện thể chất, rèn luyện ý chí và sức khỏe, khiến các con của bà được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, đều trở thành những nhân tài kiệt xuất. Do sự thay đổi của thời đại, con người hiện nay có một khuyết điểm thường thấy là không biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi mất đi rồi mới tìm cái cứu vãn. Điều này thể hiện rất rõ trong cách con người đối xử với sức khỏe của mình. Khi một người không ốm đau bệnh tật, luôn thấy mình như một người máy vận hành với tốc độ cao, họ không biết yêu quý bản thân của mình. Hàng ngày đều ngược xuôi vì kiếm tiền, muốn giỏi giang hơn người khác. Khi đã quá kiệt sức, tinh thần và sức lực của họ đều suy kiệt rõ rệt, thì lại cần bỏ ra một lượng lớn thời gian để bồi bổ, nghỉ dưỡng, dùng hết bao nhiêu tiền của để chữa trị. Thực ra, khi đang có sức khỏe mà chú ý giữ gìn thì chỉ cần rất nhẹ nhàng, đơn giản mà vẫn có được một cơ thể khỏe mạnh. Con trai, con thấy cha bây giờ cũng đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Đó chính là kết quả của việc cha luôn luôn chú trọng rèn luyện sức khỏe. Cạnh tranh thương mại trong xã hội hiện đại ngày nay khốc liệt. Nếu sức khỏe không theo kịp sẽ đem lại tổn hại lớn cho sự nghiệp của mình. Muốn cho sự nghiệp của mình vững bước phát triển, trước tiên cần có sức khỏe. Theo số liệu thống kê, tuổi thọ của con người cùng với sự phát triển của điều kiện y học cũng được kéo dài thêm. Nhưng tình trạng sức khỏe của con người thì không được lạc quan cho lắm. Con người bị siết chặt bởi áp lực từ những thứ bệnh của xã hội văn minh như làm việc quá công suất, quan hệ xã hội, v.v. Theo tài liệu nghiên cứu, rất nhiều loại bệnh liên quan đến trạng thái tâm lý của con người, như bệnh tiểu đường, bệnh trầm cảm, bệnh khớp, cao huyết áp, hen suyễn, rối loạn nhịp tim, chứng hao lực, tổng hợp, v.v. Về một mức độ nào đó, đều do nhân tố tâm lý gây nên. Thực chất, sức khỏe chính là của cải. Con người không nên vì theo đuổi cái của cải bên ngoài mà coi thường của cải lớn nhất của chính mình, đó là sức khỏe. Chỉ cần sắp xếp một cách hợp lý thì sức khỏe và sự nghiệp không hề mâu thuẫn với nhau. Đôi lúc chỉ cần một hành động hoặc thay đổi nhỏ cũng khiến ta tận hưởng được niềm vui của sự khỏe mạnh. Con trai, con nhất định phải ghi nhớ rằng là một thanh thiếu niên cần phải biết tích cực quản lý sức khỏe của mình. Sức khỏe tốt không chỉ có nghĩa là sức khỏe thể chất mà thôi. Trừ những bệnh về sinh lý ra, còn cần phải biết kiểm soát tâm trạng và nỗi buồn mới được coi là sức khỏe tốt. Ngay từ bây giờ, cha hy vọng con biết cách tự quản lý sức khỏe của mình, bởi quản lý sức khỏe là một trong những khâu quan trọng trên con đường phát triển của bản thân. Về việc làm thế nào để quản lý, cha sẽ đưa ra cho con vài gợi ý dưới đây. Trước tiên, cần hiểu rõ mình có những thói quen nào không tốt. Con người luôn có ý thức tự bảo vệ mình, không muốn đối diện với những sự thực khiến mình buồn. Đối với thói quen xấu cũng vậy. Vì thế, con người không những cần nhận thức được những thói xấu của mình, còn phải giữ được nhận thức đó. Chiến đấu với ý thức tự bảo vệ bản thân mới có thể loại bỏ được những thói quen xấu, thay thế bằng những thói quen lành mạnh. Thứ hai là, con người cần phải tin tưởng rằng có thể kiểm soát được sức khỏe của bản thân, con người không phải bất lực trước sức khỏe của chính mình. Tuy chúng ta không thể thay đổi những yếu tố bẩm sinh, nhưng lối sống và những việc ta làm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của ta. Tiếp theo, luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến sức khỏe kém là vì ta không thể cho mình sống vui vẻ một chút. Không biết rằng có lúc mình cần phải sống sung sướng một tí. Cũng giống như việc con người phải kiềm chế mới đạt được thành công vậy. Thực ra, ta đã để mình sống trong cái thòng lọng do con người tạo ra. Càng ngày càng mệt mỏi. Để mình sống vui vẻ hơn là một việc không thể thiếu để giữ gìn sức khỏe tâm lý, và cũng chỉ có như vậy mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Cuối cùng, cần tranh thủ sự hỗ trợ của người khác. Đây cũng là một mặt rất quan trọng trong việc hình thành thói quen lành mạnh. Ví dụ, con mong muốn từ bỏ những thói quen xấu mà sự kiểm soát của bản thân không đủ mạnh. Vậy thì tốt nhất con có thể tìm đến người ủng hộ kế hoạch hình thành thói quen lành mạnh của con hoặc là một nhóm mà tự con phát triển ra. Con trai, cha tin rằng con là người có khả năng kiểm soát bản thân và có ý chí phi thường. Tâm trạng buồn phiền và cơ thể bất ổn trong một thời gian ngắn đối với con chỉ là một hình thức rèn luyện mà thôi. Nhất định con sẽ rất nhanh trở về trạng thái tốt nhất và hoàn thành việc học tập của con một cách xuất sắc hơn nữa. Cha đợi tin vui từ con. Cha luôn nghĩ về con.